vợ chồng lúc nghèo đó cùng nhau cực khổ này xây dựng cái gia đình, gây dựng cái gia đình đó, thấy không? Cái nhà con ở rồi cái xe cho con chạy, rồi nuôi con, rồi buôn ba lo làm ăn vui cảnh nghèo nữa. Đi làm về tối hai chồng làm ăn rồi ăn cơm rồi thấy cũng vui, tuy là nghèo mà vui. Nhưng mà có mong được giàu không? Cũng mong phải không? Không giàu. Đầy đủ nhân cách đạo đức trung hậu với nhau lắm, không có lo gì nữa. Nhưng mà nghèo, nghèo cũng đâu muốn đâu, muốn giàu. Cái hồi giàu nè, đó lúc giàu nó phải có chừng nha, no cơm ấm cực cái dâm dật nổi lên. Cái câu người ta nói gì đó, ở trong nhân gian á, no cơm ấm cực dâm dật nổi lên. Thì lúc giàu rồi thì mình phải coi lại mình, Đức Phật biểu á, khi mình giàu mình phải nhớ mình coi lại mình hoài thôi à. Được nhiều người tân bóng nè, phải không? Chào ông chủ, chào ông giám đốc, rồi đủ thứ á. Rồi á, bản ngã mình thấy mình cao lên, mình thấy mình người ta đây là người cao, giàu, phải không? Rồi á, không hết ý giàu nữa, không hết ý giàu. Rồi chê bai cái cũ, muốn thêm cái mới. Chê nhà cũ, mua nhà khác, phải không? Chê đồ cũ, mua đồ khác. Rồi chê vợ cũ, muốn vợ mới. Đó, gặp gái lỏng lơ, ỉ điếm đợi chờ xen vào chia của, lúc đó không hết lên gặp mấy cái bà lỏng lơ á, thấy không? Ai bóng lấy hết á, ai bóng lấy hết á. Rồi mấy ỉ điếm nó đang theo dõi để mà khi mà mê nó rồi nó thành vợ nhỏ, nó chia của gia tài chứ, phải không? Chia được không được thì nó cũng nhào vô đâu có lỗ gì đâu, phải không? Trước sau nó cũng lỗ rồi, nó đâu có gì đâu, nên nó vô nha. Giàu thì đổ bạn sang đổ vợ. Mấy người giàu á, rồi đàn ông á thì cướp vợ của người khác nè, có đó, thì ông đâm chém tám mà mấy tám chục lát giác dao đó. Rồi đàn bà thì giật chồng của người ta, thấy chưa? Cho nên á, cái giới này nó còn tắm là đúng không? Quên hết nhân nghĩa đạo đức rồi, chỉ nhớ dâm loạn bê tha thôi đó, quên hết. Cho nên á, rồi không có ngại tan nhà nát cửa gì hết á, chị vợ hiền con dạy kể như không có, nguy hiểm gì đó. Cho nên á, đa số vậy á, bỏ nhà đi luôn theo người ta mất tiêu rồi. Chừng nào á nó hết tiền á, sao nó gọi nội về chứ, trước gọi nội về chứ,
nó hỏi khỏe
rồi nó than khỏe không, con có khỏe không à. Bắt đầu nó than trước, phải không? Bữa hôm qua hôm kia con nhỏ mới kể này, hôm về than, than có tiền, nhà cửa rồi nọ than có tiền. Rồi hỏi chứ giờ tôi khổ quá, tôi than có tiền là có mà cho tôi mượn vài trăm. Rồi cái đó nó mới hỏi con, nó nói sao ba mày nghèo quá, ba con nghèo quá rồi bây giờ ba con muốn 200 con. Mấy đứa nó nói chứ còn nói ra bu xịt. Nó không cho 25-30 tuổi rồi đó, nó không cho, nó không, một đồng nó cũng không cho.
Ba về con ở đi, bà kêu bỏ không. Ba về con ở đi.
Ra ngoài đường gặp nó, nó không chạy, đau khổ.
Còn mấy ngày vô mất
có nhiều ông về Việt Nam á, theo vợ nhỏ mình đó nha. Rồi á làm đám cưới rất là lớn nha mấy chị, bỏ vợ ở đây về Việt Nam cưới vợ bên đó đẹp lắm. Rồi nhỏ kia á, nó khoan á, lập cho nó một cái gian hàng bán mỹ phẩm nha, rất là lớn, nó đứng tên đó, cái nhà to thì to, là cái gian hàng đó đứng tên đàng hoàng á, bao nhiêu tỷ á, về bên đây bán nhà chia nhà với vợ rồi đem tiền nhà bán đưa cho. À, về bên đây đi làm chứ
thấy bà
bố luôn, người ta hồi năm mỗi năm về một lần. Cuối cùng rồi hai năm sau á, khi mà về á, bước vô nhà, bước vô cửa bên đó, nó cho người đánh, nó đuổi ra, nó có chồng khác, tại vì tay của trong tay nó rồi. Nó thấy này mỗi năm gửi tiền qua ít quá, rồi than thở nói chuyện là thấy không còn tiền, bắt đầu nó lấy hết cái gia tài sản kia. Bây giờ phải đầu về bên đây, nhà cũng có, cái gì cũng có đó đó. rồi á, hồi á mà nó chạy về bên kia, bây giờ nó chạy tới đây hỏi thầy, cái con mới nói á, bây giờ con á, con thòi tiền cho nó, con lấy cái nhà để cho con ở đi, hả? Rồi thòi tiền xong bây giờ có cái nhà ở, nhưng mà anh kia mà thằng kia qua không có nhà, bây giờ không có tiền mà bệnh đó, mang bệnh lây cái bệnh đó, lây cái bệnh của con nhỏ đó qua đây, bây giờ không tiền, con thấy không? Không tiền, bây giờ phone về tha xin tiền. Than xin tiền. Bạn nhỏ này nó nói tôi đâu có tiền. Ông đi tôi nuôi hai đứa con. Bây giờ thành tài hết rồi, ra đại học hết trơn, đi làm hết trơn. Ông hỏi con của ông cho tôi đâu có tiền. Bây giờ sao biết không? Mấy tôi nó nói buôn xịt đó, ông chồng không thấy chưa? Bởi vậy á, cái Phật nói là lý do mà Phật cấm tài danh, Đức Phật đó cấm á, cấm chứ không phải là có nguyên do, chứ không phải là không có nguyên do. Cái Phật nói á, một á, là tôn trọng sự công bằng, thứ hai á, là bảo vệ hạnh phúc gia đình, thứ ba là tránh oán thù, tránh những cái xấu ác. Ba cái điều này mà Đức Phật cấm, không có cho tà dâm, chỉ vợ chồng thôi đó. Chứ không có được có vợ bé chồng bé. Đức Phật nói á, tôn trọng công bằng là sao? Bởi vì nam nữ đều là con người như nhau, đâu phải mày chồng mà muốn thêm vợ bé đâu. Vậy chứ trong khi mình lấy vợ, mình giờ vợ mình có thêm chồng bé mình chịu không? Phải không? Đâu có được. Cho nên nó không có được. Thứ hai này, vợ chồng thề ước trung thành với nhau mới thành vợ chồng, phải không? Chớ hồi mình gặp người ta, mình cưới người ta, mình cũng phải thề ước trung thành ta mới ưng chứ. Không lẽ mình gặp nhỏ kia mình nói bữa mình có vợ nhỏ giờ lớn đâu có ưng đâu. Thế ra mình khi mà mình có vợ nhỏ và có chồng nhỏ, thế ra mình đã phản bội người ta, lường gạt người ta, thấy không? Đâu có được. Là cái tội đàn ông hay đàn bà cũng đều sợ phản bội hết á, cho nên mình đâu có được. Đức Phật nói phải tôn trọng sự công bằng ở trong tình nghĩa của người. Thứ hai á, là bảo vệ hạnh phúc gia đình mà Đức Phật phải cấm. Thì Đức Phật nói phải giữ lòng tin, không có phản bội nhau, phải giữ lòng tin. Ở trên đời này á, mình sống con người của mình phải có cái tầm lòng tin là giá trị con người, bởi chỉ có một đời thôi mà. Mình chỉ có một đời sống thôi, mình không có nên nó làm cho cuộc đời của mình nó hư đi. Đức Phật nói cùng nhau chia sẻ vui, chứ không phải mình nói tôi thương bà lắm, tôi thương ông lắm này nọ. Trong khi mình đang mình đi theo mình lấy bà con nhỏ kia, mình biết vợ mình nhà buồn không? Biết không? Mấy ông đó, mày đi tới mày lấy con nhỏ kia, mày biết vợ mày nhà buồn mà, mày nói mày còn thương vợ mày, mày có xảo trái với thầy. Cô nói vậy. Cô là tới đây là cô lai dữ lắm. Mày nói với ai thì được, nhưng mà sư phụ mày đừng. Mày biết mày ra mày đang ở nhà nhỏ kia, mày lo mày bỏ vợ mày nhà, mày biết vợ mày buồn, thấy không? Mà mày nói mày thương lại gì, đừng có nói câu đó, thấy không? Cho nên mấy cái người mà bị chồng đi á, bỏ mình nó bỏ đi á, mình nói mình thương chồng, thương nó, đừng thương. Nó đi tới nó lấy người khác, nó biết mình buồn rồi nó dẫn đi, thì nó có thương mình không? Nó không thương mình thì mình không thương lại, tội gì mình phải đau khổ, thấy không? Ta thương mình ta thương lại. Thứ nhất, thứ hai nữa, mình lấy chồng là đàn bà lấy chồng phải nhờ cái thân. Nó lấy giờ nó đi lo người khác, mình đâu nhờ nó đâu, cho nên mình phải bye bye, thấy không? Cho nó phải thôi đâu phải rồi lấy chồng phải nhờ cái thân. Còn không ấy thôi, người ta đi lấy người khác, người ta đâu có, người ta biết mà mấy chị mấy con ở nhà đau khổ, mình nói dẫn đi là đâu có thương đâu. Ta thương mình ấy, thì mình đau khổ ấy, người ta đâu có để mình đau khổ đâu, phải không? Cái ông kia ông nói ông thương vợ ông thì ông đâu muốn vợ ông đau khổ, mà ông đi lấy người khác, ông biết vợ ông đau khổ rồi ông đâu có thương đâu. Nó không thương con thì con đừng có thương lại, cái đó là luật bình đẳng mà, có gì đâu. Mày bye bye nó đi, mày đuổi ra khỏi nhà, mày khỏi nấu cơm, mày khỏi giặt quần áo, mày khỏi gì hết, mày khỏe mới trời. Tại sao mày không dứt cục đỡ ra khỏi nhà mày tiếc rẻ làm chi? Tôi nói vậy, nói quay đầu nói gì? Đứng tội gì? Nè, cùng nhau lo nuôi dạy con nè. Hai chồng á lấy nhau xong phải có con chứ, mà cùng nhau nuôi lo dạy con cũng muốn chết nữa, phải làm ra tiền chở con đi rồi con bệnh con đau. có mình tôi tuổi đâu có được, phải không? Phải lo chứ, được cùng nhau bảo vệ tài sản nữa, để mà sống với giữ tròn đạo đức nhân hậu với nhau nữa. Cho nên nó bảo vệ hạnh phúc gia đình thì phải hai vợ chồng với nhau, không có vợ bé chồng bé mới làm được cái điều này. Đúng không? Cũng vậy á. Cho nếu mà nó có thì phải bỏ. Cái gì không? Bỏ mà. Cô nói mấy người mà tới đây buồn hoài, cô nói là cái ngày mà con chưa gặp nó bận rộn sờ lõm đi nó mới được chứ cả. Con đâu có coi ra cái gì. Tự nhiên mày rước nó về mày tôn lên làm ông nội này. Tự nhiên bây giờ nó đi mày khổ. Mắc mới gì vậy? Nó bây giờ cà bơ bất quyệt chợ đó thôi. Phải không? Mắc mới gì vậy? Đâu có nên đâu con. Bỏ đi. Rồi cái ráng này một thời gian 2 tháng 3 tháng ráng cắn răng niệm Phật. 3 tháng sau con muốn bụng vậy không có đâu, nó trôi qua có tiêu. Phải không vậy? Nó trôi qua. Ráng đi. Ừ, ráng. Này ha, quán tránh quán thù, tránh bị quả báo xấu mà chế ra cái giới này. Đúng không quý vị? Nó là tránh nạn đâm chém này. Nếu không có vợ bé chồng bé, tránh cái nạn bị đâm chém này, thấy không? Rồi tránh cái bị hận thù về sau nè. Ngủ không được đâu, gây ra cái hận thù rồi sợ nó chém lắm. Rồi không bị mất nhân cách nè, gia đạo bình an, không có tan rã giữa cái giới tà dâm này á. Rồi không có bị người đời khinh bỉ. Coi vậy chứ, mình bỏ vợ bỏ chồng mình đi lấy người khác lung tung beng này. Rồi á mình đi đâu á mình cái mặt mình không ngó lên đàng hoàng, phải không? Mặt mình lúc nào cũng ngó xuống. Tài sản không có bị tiêu tán nữa nè, phải không? Rồi á không có bị nợ nần nghèo khổ nữa. Cho nên á cuộc đời á hai chồng sống vậy đó. Một vợ một chồng thôi, nữa sau ta đi đám cưới mà ta rước dâu á. Ta rước mấy người đó. Không phải người đời ta không có mắt đâu, ta biết nhìn. Phải không? Tầm bậy tầm bạ ai mà coi ra gì. Người ta không nói gì, người ta coi không ra gì. Đó. Cho nên Đức Phật nói muốn bảo vệ nhân cách á, phải thì bảo vệ cái gia đình của mình thôi. Một vợ một chồng thôi, trời vợ chồng cũng muốn chết rồi thêm gì nữa. Thấy vợ chồng chết luôn. Cô đừng thấy ai lấy ba má của tôi. Ba má cô vợ chồng nói vậy mà cũng cực lắm. Ừ, cực lắm. Hồi đó cười đó, ba con làm trọng tài đáp anh đó. Mà mỗi lần đó, ổng đi đáp anh ở đâu má cô cho con theo. Má cho con theo đi với ổng. Nên ba cô cho con bận đồ con trai nữa mà. Bận áo quần sọt, áo sơ mi, đội nón đồ con trai. Dạ con trai, tại ổng có con trai. Con có hai đứa gái. Cho nên đó, cô thành trai. Mà ba cô má cô cho theo sát ổng để coi đâu dám bà nào theo được. Thì cô đi sát ba rồi, cho nên cô lúc này biết sao lớn lên cô thích coi đá banh. Tại vì hồi đó đá banh sao cô biết hết á, ba cô chỉ. Bởi vì mỗi lần á Olympic đó là cô coi suốt cái đêm luôn. Tại cô biết coi đá banh đó gì. Hỏi Minh Đức như vậy nó biết. Nó biết bữa nay ai thắng nhiều nó biết sự vụ biết á. Kệ đó, tại hồi đó cho đá banh ba cô là trọng tài. Giờ ha, hậu quả của tài dâm má phải cho theo. Chắc có lẽ bà không nói gì cô giữ ổng đâu, bà không nói một tiếng nào á, nhưng mà bà cho cô theo thôi. Bây giờ cô nghiệm ra cô không biết là bà cho cô theo giữ ba cô. Bất kể vô ha, không mà vậy cũng hay.
Bây giờ đâu còn kỷ niệm ra hang trừ vụ ha.
Hậu quả của tài dâm này có thấy quý vị nhiều hậu quả. Cho nên nè, có nếu mà tài dâm xảy ra thì có sự nghi ngờ giữa hai chồng rồi đó, không có tin nhau nữa, không có tin khó sống lắm. Rồi xáo trộn trong cuộc sống gia đình đó nè, xáo trộn liền, gây hoài ăn mấy cơm cũng nói cái đó à, rồi đi ngủ nói cái đó mà nói hoài chán lắm đó. Sự làm ăn bị sa sút luôn, đâu có tin nó đâu mà làm ăn, phải không? Rồi tài sản bị phân chia, nhà chia, xe chia, tiền của chia. Quý vị thấy không? Sự nghiệp thì tiêu tan, rồi tan nát gia đình, con cái bây giờ luôn. Nó có gì đó, nó tan nát hết, không có còn, cả cuộc đời mình cũng còn hết. Rồi mất giá trị con người, cái là mất bất nghĩa nè, mất nhân cách nè, thiếu đạo đức. Cho nên cái con người như vậy rồi đi đâu người ta cũng không có trọng mình đâu, bạn bè cũng có trọng mình đâu. Cho nên á, Tại vì khi mà họ đang ở trong vòng đó, họ không có nghĩ tới cái này quý vị. Khi mà xong xuôi rồi, họ không nghĩ tới cái này nè, nó quá muộn á. Rồi Đức Phật nói á, cái người mà tài văn thì bị mọi người chê cười đó. Rồi á, cái người mà bị tài văn là cảm thấy xấu hổ mà khi phản bội vợ chồng đó, cảm thấy xấu hổ. Đứng trước gia đình bên vợ, đứng trước gia đình bên chồng nữa, không có ra gì hết trơn, xấu hổ luôn á. Thân mạng thì ở trên đao búa và súng đạn, người ta không biết ta đâm mình rồi nè, người ta không biết ta giết mình à, tại mình lấy vợ người ta, mình giật chồng người ta đó. Luôn lo sợ bị trả thù lắm, lấy vợ của người khác nè, giật chồng của người khác nè, phản bội vợ chồng ngoại tình. Đó là cái thói xấu của tà dâm xấu ác. Cho nên Đức Phật nói vậy, nên phải tránh đi, bị nhiều quả báo xấu về sau, và con cháu của mình khinh bỉ mình. Chứ không ai hết, con cháu mình nó khinh bỉ mình lắm, nó không có coi mình ra gì đâu. Cho nên cái giới tà dâm này á, là phải giữ. Hồi đó đó ông vua Cảnh Công, ông có một nàng công chúa đẹp lắm. Cái ông thấy Yến Anh á là một vị công thần giỏi lắm, làm tể tướng ở Đông Triều á. Cho nên ông thấy ông muốn gả cho cái công chúa này cho ông Yến Anh lắm, để làm phò mã đó. Thì ông vua Cảnh Công này, ông tới nhà cái ông Yến Anh này chơi. Thì ông thấy vợ của ông Yến Anh đi bưng nước ra, cái ông thấy sao mà xấu đen thùi à. Cái ông hỏi Yến Anh nói, trời ơi, cái này đây là có phải đây là cái nội cái gì gia nội của ông không, cái là vợ của ông không? Thì Yến Anh nói, dạ đó là vợ con đó. Yến Anh nói, trời ơi, sao mà người vừa già mà vừa xấu quá vậy. Thôi bây giờ để ta gả công chúa cho nhà ngươi để làm thiếp được không? Thì ông này, ông vua này, ông nghĩ là gả công chúa thì ông Yến Anh này ông sẽ thấy thích hơn, ông yêu mến hơn là bà vợ già đó. Thì ông Yến Anh á, ông lật động đứng dậy, ông vòng tay, ông thưa là nội tử của con nay thật là già và xấu lắm, nhưng mà lấy con từ cái lúc mà hồi còn trẻ đẹp lắm. Vợ con á, bà nàng lấy con hồi lúc còn trẻ đẹp. Xưa đây á, đàn bà lấy chồng lúc trẻ thì cốt để nhờ lúc già. Ông nói, Yến Anh đã nói nhà vô rồi đó. Lúc đẹp á, để lấy chồng thì cốt để nhờ lúc xấu. Nội tử của tôi, của con á, thường nhờ cậy của con á, tại vì lấy chồng mới nhờ cái thân. Cũng nhân sự cái nhờ cậy ấy, nay nhà vua tuy muốn ban ơn, chắc không nỡ để cho con phải bội bạc cái người tình yêu con đâu. Nhà vua là một vị quân tử thì ngài đâu có nên làm cho con bé là người phụ bạc đâu. Cho nên xin vua tha tội chết cho con xin khước từ. Thấy không? Hay không? Cho nên ông vua này vừa xấu hổ mà ông vừa cái gì? Không ai gì á. Thì hay lắm, cho nên người ta có những người ta phụ bạc với có những người ta đâu phụ bạc. Còn bà cũng vậy, hồi xưa đó có một bà tên là Lư Phu Nhân á, là vợ của ông Phong Quyền Linh. Cũng là ông Phong Quyền Linh này là ổng một cái người là làm quen á, cái làm quen. Ông Phong Quyền Linh này nè, ổng là người đức hạnh mà ổng làm quen. Cho nên khi mà ổng làm quen như vậy thì ổng bệnh, ổng mang cái căn bệnh. Mà ổng có cái người phu nhân, Lư Phu Nhân thì đẹp lắm, bà vợ rất là đẹp. Thì ổng có mang bệnh, ổng sắp chết. Cái ông thấy rồi, vợ của ổng mới có ba mấy tuổi mà bây giờ ổng chết, ông bỏ bả lại thì tội quá. Thì ổng nằm trên giường bệnh, nó mới nói, nàng à, nếu mà khi mà ta chết rồi thì nàng phải kiếm một cái người đàn ông nào mà tử tế thì để lấy làm chồng về sau, chứ nàng đừng ở vậy. Cái bà mới nói, chứ bà nghe vậy cái bà buồn lắm, bà khóc nức nở, cái bà lấy một cái con dao á, bà vô cái bà đâm lủng hết con mắt. Bà đâm lủng hết con mắt, cái bà đuôi hết một con, hư mà hết một mắt còn con này. Thì bà nói, từ đây về sau tiếp sẽ ở vậy xấu rồi đó, bây giờ xấu rồi đó. Thì tiếp sẽ ở vậy là thủ tiết, nếu mà chàng có chết rồi. Thì sau đó ông này ổng trị được cái bệnh của ổng, ổng sống lại luôn. Ổng không có bị, ổng bị bệnh nữa. Thế sau đó ổng mới làm quan lên tới chức tể tướng. Thì á, ông làm quan lên cái chức tể tướng á, thì không bao lâu á, thì ông người ngoài thấy thế lại cho là vợ. Khi mà ông lên làm quan chức tể tướng á, thì ông không có biết bao nhiêu mà những cái người mà con gái á, được vua ban cho ông á, thì ông lại không có nhìn. Khi mà giới thiệu với ai ông không có nhìn hết á, thì ông nhìn á, thì ai cũng đồn ông nói chắc có lẽ là bà Lưu Phu Nhân này ghen á. Lưu Phu Nhân này ghen. Thì một hôm á, ông Lưu bổ, ai cũng đồn là bà ghen, nhưng mà sự thật là bà không có ghen. Bà không có ghen, nhưng mà bà coi cái sự trung thành của bà có còn với ông gì không. Thì một hôm á, vua đường á, vua đường Thái Tông muốn thử bà coi có một lòng dạy chồng bả như nữa không. Thì ông vô đường Thái Tôn này nó tới nói nè, bây giờ á là ông phong đường lên này làm cái quan chức tể tướng rồi, thì có bao nhiêu nàng hầu á người ta đưa tới cho ổng để mà làm nàng hầu, chứ bây giờ nàng không để có một mình đâu. Từ từ tể tướng á, ta tới mười mấy bà vợ lận, mà nàng phải để cho cái ông này có tiền thiết chứ, tại sao nàng lại ổng chịu. Thì nếu mà một á là nàng uống cái chén thuốc độc này, hai á là ổng cứ mười tỳ thiếp, thì nàng chọn đi. Một á là hãy nàng uống cái thuốc độc này á, thì không cứ tỳ thiếp, mà không á thì nàng uống độc thì phải chịu để cho ổng có tỳ thiếp. Thì cái bà này bà mới nói vậy được, cái bà liền á bà uống hết cái chén thuốc độc luôn. Nhưng mà sự thật ra cái chén thuốc độc là không phải chén thuốc độc mà chén nước đường. cái ông vua đó thiệt đó nha, đúng là bây giờ ta mới biết đó, tôn người phòng người lên này á, còn á phải nể ta là vua, ta phải nể cái bà Lưu Phu Nhân này, không chi là ông phòng người lên này ông nể vợ ông nổi, mà ông kính nể bà mà ông không có ai cho gì. Mà bà này bà nói chứ con không sở dĩ sống với nhau hai chồng con từ nhỏ tới giờ, lúc giàu cũng như lúc nghèo, lúc bệnh cũng như lúc mạnh, thì hai chồng con chỉ sống như vậy thôi, không phải là khi giàu quá phải để cho chồng con có người thiếp thêm, mà khi chồng con chết rồi con phải có chồng khác, phải không? Hai chồng con chỉ sống vợ chồng thôi. Rồi cuối cùng này ông vua đường Thái Tôn này ông phục bà này, ông phong cho bà ông phụ phu nhân, ông văn bản khen người tiết nghĩa đó vậy nha. Đó, ở trong đời này á là cũng có nhiều người xấu, và cũng có nhiều người rất là